nửa đời hương phấn nương nhờ cửa Phật.
Thank you. kỹ trước khi anh nói anh chí em.
Phải, ai quyết định một việc quan trọng của đời mình mà không suy nghĩ bao giờ?
Còn gia đình bên anh nghĩ sao?
Gia đình anh à? Thì gia đình anh là gia đình anh chứ sao? Thôi, đừng hỏi lận thận nữa. Anh về để lo ngày cưới nghe không? Anh về nghe không?
Lại trời Phật thương con, hạnh phúc đến quá bất ngờ, làm cho con cứ tưởng là mơ. Trời, có thật thế sao? Mình phải viết thơ cho ba má hay, ông bà được tin này chắc là mừng lắm. Thưa ba má, con kính tin ba má một tin mừng. Ba má ơi, cô sắp lấy chồng, xin ba má đừng cho rằng con là đứa bất hiếu, tự định đoạt hôn nhân mà không xin phép cha mẹ. Cô sẽ thưa ba má rõ cái nguyên do, rồi ba má có đánh con cũng vui lòng. Bây giờ con mừng lắm, gần ngày cưới cô sẽ mời ba má đến để.
Ai đó? Cứ vào.
Em the.
The. Ông đã làm. Cô không phải là the của anh, cô là Hương đấy mà.
Anh là Định nè. The. The. Em quên anh sao?
Cô the của anh đã chết vì sự phản bội của một tên Sở Khánh hèn hạ rồi.
The. Tới nay mà em vẫn còn giận anh à? The. Em không nhớ hai năm trước.
Hai năm trước ái tình của đến gọi tên cô ta một lần mà không phản bội điệu giả trân tráo biệt bộn, khoác mặt nạ yêu đương choàng áo ái tình đến gọi cô ta, kết quả là mối tình dụng dại đau thương.
Em the à,
chuyện trước kia có đáng gì mà em đem lòng oán giận, vì trót thương nhau thì phải nghĩ đến tương lai.
Bởi trước đây hai đứa mình nghèo, lại nghe rằng em đã có thai, nên anh phải tha hương để cầu thơ, đặng kiếm tiền thêm hầu lo lắng cho em.
Lo cho tôi mà đã trót hai năm, tôi trông chờ mà anh lại bạc tâm.
Thôi, đừng có biện hộ nữa, hãy đi đi, đếm đồ lớp văn nghệ, đi.
À, còn cô, con bán phấn buôn hương, sao không nói rõ ra luôn, tưởng tốt đẹp lắm mà, muốn tốt tôi cho tốt, muốn xấu tôi cho xấu. Cô ráng kiên nhẫn chống mắt xem thằng điếm văn nghệ này sẽ làm gì, chào cô.
Dạ xin chào cô.
Chào ông. Xin lỗi ông là ai? Đến đây có chuyện chi?
Tôi nhìn tấm ảnh này có phải người trong ảnh là cô không?
Dạ phải, chính tôi. Ông là ai?
Ở đây là nhà của cô hay cô mướn? Cha mẹ thân sinh ra cô còn sống hay đã mất?
Nhà này tôi mướn, ba má tôi còn đủ dưới quê. Nhưng xin lỗi, ông là ai? Thái độ kỳ quặc đấy. Xin lỗi, ông hơi tò mò đấy.
Bây giờ rõ ra thì nó nói láo thật. Thằng này nó gian trời mà.
Nó là ai? Còn ông là ai mà nghe lời nó đến đây để làm rộn tôi?
Tôi là người buôn bán ở Thủ Đức, nó buôn bán ở Sài Gòn. Nó chính là thằng em ruột của tôi. Tôi tên là Can, còn nó thiệt tên Tùng.
Dạ,
cho em xin lỗi đôi lời, bởi nghe tên mà chưa thấy mặt người nên mới có điều xúc phạm đến anh hai.
Bà má của tôi chẳng may thành bạc phận, lúc chúng tôi 13, 14 tuổi đầu, nhờ người bác không còn cái nuôi chồng mới đem về nuôi dưỡng đến lớn khùng.
Dạ thưa có, anh Tùng anh có nói tới anh hai và người bác hiện giờ, em thiệt lỗi quá vì không biết mặt anh, xin anh hai cùng bỏ qua giùm những lời lẽ em không lấy đâu để cho em được yên lòng.
Thôi chuyện đó mà có nhầm gì quan hệ là những lời tôi sắp nói đây, nó gọi ai cũng là tốt cùng tôi biết thằng em tôi rất là thành thần. Mới đem chuyện nhà nói thật hết với cô đây.
Dạ phải, em cũng biết anh Tùng không có chuyện gì mà anh nói vui với ai. Thật ra ở chốn phồn hoa náo nhiệt này dễ gì kiếm một người như anh đâu.
Thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thật, mục đích của tôi đến đây cho cô hay rằng bác của tôi đã kêu thằng Tùng về cưới vợ cho nó.
Cưới vợ cho anh Tùng?
Chắc cô ngạc nhiên. Xin lỗi cô đừng phiền. Có phải cô là một cô gái giang hồ? Sao cô lại khóc? Đây, cô cầm lấy số tiền nhỏ mọn này và chi phí lặt vặt. Cô tìm đủ mọi cách đừng cho thằng Tùng gặp mặt cô. Nếu bất tử mà nó có gặp cô đó, cô nên lựa lời khéo để nó yên lòng dứt khoát với cô. Tiền đó cô cầm lấy đi, cần nữa tôi đưa thêm.
Anh hai cực tiền đi.
Không phải tôi dùng đồng tiền để bắt buộc cô phải đoạn tuyệt giữa cô và thằng Tùng đâu. Đồng tiền này là để giúp cô phương tiện để cô tỏ ra cô thật tình yêu nó, để cho nó có hạnh phúc, để nó đừng bị gia đình ruồng bỏ. Cô Hương, kể từ nay từ địa vị một người yêu, cô bước lên một vị cứu tinh của thằng Tùng.
Anh yên tâm cực tiền đi, đi về đi. Tôi sẽ xa lánh anh Tùng, sẽ trả Tùng về cho gia đình anh. Nhưng mãi mãi tôi vẫn là người yêu của anh Tùng, chứ không phải là vị cứu tinh nhanh tưởng. Được, tôi sẽ đi cho anh được vừa lòng.
Cô định đi đâu?
Lối đi ấy em chưa định được, nhưng em chỉ biết rằng em phải đi vì lòng tự trọng. Dẫu em là một cô gái giang hồ, người ta từ chối không cho em đi làm dâu thảo vợ hiền. Em vừa ngôi khỏi dũng bùn bẩn thỉu, người ta lại đạp đầu em xuống dũng bùn xưa. Em muốn lao gương mặt đen luôn thì bị người ta bưng thau nước ấy đổ đi. Em muốn bước ra ánh sáng trong lành lại bị người ta xô nghĩ em trở vào trong bóng tối.
Cô nói quá lời, cô đâu đến đổi vô nhân đạo như vậy cô.
Anh Cang, trước khi anh vào đấy đi trình bày quy định thì anh lại tưởng rằng tôi sẽ chống nghĩ đối mạnh. Tôi đã cư xử với anh đẹp đẽ dịu dàng.
chồng, nên tôi can đảm hy sinh hạnh phúc cho người mà tôi thiết tha yêu. Tôi dư hiểu gia đình lễ giáo không cho phép tôi việc tùng thành duyên dây ngầu. Anh cứ về lo vợ cho tùng đi, đừng kể đến tôi, chỉ là một gái giang hồ phấn lạc hương phai. Thôi, anh hai cứ yên tâm về đi, về lo cưới vợ cho em của anh đi. Đi đi.
Cảm ơn cô. Tôi mong rằng ngày tháng sẽ giúp cô quên được những ngang trái hôm nay. Chào cô. Tôi đi.
Anh hai. Anh hai.